Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Mùa Nhâm ngày 17 tháng 10 năm 1982. Hôm nay chúng ta lại vui họp để tiếp tục nghiên cứu trong hành trình tu học. Người tu vô vi cố gắng lập lại trật tự chính mình, tự khai triển tâm linh, học nhẫn và học hòa. Người tu vô vi đặc biệt học chữ nhẫn khác hơn người đời. Vì sao? Vì chúng ta tu hướng thượng về thanh điển và khai trượt, khai thông thanh điển, giải tỏa trượt khi. Mỗi đêm, mỗi ngày chúng ta làm pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí điển để lập lại trật tự trong nội tạng của chính chúng ta, hướng thượng để khai triển phần thanh điển và đem thanh khí vô giải tỏa trực điển trong cơ tạng của chúng ta. Thì nhẫn của chúng ta là gì? Nhẫn luôn luôn phải hướng thượng du dương thanh nhẹ, chứ không phải nhẫn như mà nhịn tức bực không nói ra sanh bệnh. Chúng ta phải tìm lối thoát để hiểu giá trị vô cùng của chữ nhẫn. Nhẫn của chúng ta luôn luôn tập tới trung tâm bộ đầu, hướng thượng về thanh giới. Khi mọi việc xảy đến, chúng ta tập trung co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là hướng thượng luồng thanh điển của chúng ta để thừa tiếp thanh điển ở bên trên, trong cái sự du dương nhẹ nhàng hòa ái khai triển. Vì sao? Vì chúng ta thấy mọi trở lực hàng ngày trong sự kích động và phản động, chúng ta có tranh chấp bao nhiêu đi nữa, rốt cuộc rồi chúng ta phải tìm nơi an nghỉ thanh nhẹ. Cho nên chúng ta biết điều đó không làm lợi cho cơ tạng chúng ta, không làm lợi cho thần kinh chúng ta, và không làm lợi cho những người xung quanh của chúng ta. Chúng ta không làm điều đó. Bề ngoài xem chúng ta ngu muội, nhưng mà bên trong kỳ thật chúng ta lại cảm ơn những sự kích động đó để xây dựng cho chúng ta thiên hòa. Chúng ta thấy mọi người đều thương chúng ta thì chúng ta an tâm xuất phần thần điển của chúng ta hướng thượng để học đạo, tìm một lối thoát cho chính mình. Hòa thì chúng ta hòa bằng cách nào? Hơi thở của chúng ta hiện tại, hít vô và thở ra, chúng ta vẫn hít được vô cùng. Hít không hít được, thở được không thở được, là hòa với tất cả thanh khí điển của cả cả không vũ trụ. Càng hít thở càng được khai thông, hơi càng hít càng làm càng dài, mỗi năm mỗi khắc, mỗi ngày mỗi khai triển. Tất cả lỗ chân lông của chúng ta được khai triển tốt đẹp và thật nhẹ. Thì lúc đó chúng ta tiến tới nhẫn hòa trong điện giới. Mà khi chúng ta đứng vào sự nhẫn hòa trong điện giới thì sự di chuyển tâm linh của chúng ta rất nhẹ nhàng. Nhẫn hòa kết tập được rồi, trong nháy mắt chúng ta có thể rơ những cái ý chí động loạn bị kẹt trong khối óc và cơ bản của chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng nhẫn hòa hợp với thanh điển thì chúng ta mới thấy rõ và giải thoát. Cho nên mỗi các bạn bị những sự kích động và phản động từ ngay trong gia can, từ ngay trong tư tưởng, từ phàm ngã xông lên làm xáo trộn tâm thức trong lúc các bạn công phu, tại sao tôi tu pháp này càng ngày lại càng nắm đánh? Vì sự nhận bất chánh của tôi ở trước kia, tôi đã ôm ấp, tôi đã yêu không biết yêu, ghét không biết ghét, thương không biết thương, thành nó dồn một cục ở bên trong. Cho nên tôi bị uất ức và không khai thông được. Bây giờ tôi mượn cái pháp này là mượn sự thanh nhẹ từ cả càn khôn vũ trụ để giải tỏa cái chuyển thiên nghĩa ô trược eo hẹp này, đi tới thông suốt hơn. Phải thực hành, chúng ta phải thực hành bằng ý chí, và ý chí của chúng ta không còn sự giam hãm, vì chúng ta đã ý thức ý chí chúng ta là vô cùng. Dù có đụng chạm đi đâu bao nhiêu đi nữa, rốt cuộc chúng ta cũng phải gom tụ sự thanh quan để hướng thượng đi tới vô cùng. Vì chúng ta đã thấy rõ định luật sanh lão bệnh tử khổ là những món quà, và nó là những bài học để chúng ta trở về với chính ta và hiểu ta nhiều hơn. Cho nên mỗi ngày những người bước vào tu vô vi phải gặp nhiều trở ngại, trai tài gai mắt. Tại sao cho là trai tài gai mắt? Khi con người có trật tự thì mới thấy rõ sự mất trật tự của người khác. Nếu chúng ta là mất trật tự thì không bao giờ chúng ta thấy rõ sự mất trật tự của người khác. Cho nên chúng ta lập lại được trật tự thì đi đâu chúng ta thấy cũng trai tài gai mắt. Nhưng mà cái đó, nhờ cái đó ngày nay chúng ta mới hiểu được sự động loạn là gì. Chúng ta từ động loạn mà ra, từ trước mà ra, từ sự tối tâm mà ra, từ sự bơ vơ mà ra, từ sự thiếu thốn khao khát và thành tựu. Đó, càng ngày các bạn càng tu càng cảm thấy mình thiếu thốn, càng ngày càng tu càng thấy mình tâm tối, càng tu càng thấy sự yếu hèn của chính mình. Chúng ta thấy những điểm đó, chúng ta mới xây dựng cho nó sáng suốt. Chúng ta có một cái phương pháp giải tỏa ngay khối óc, giải tỏa ngay ngũ tạng, mà chính mình phải làm, để ai giúp mình cả. Cho nên chúng ta đã thực hành và phải tiếp tục thực hành. Còn nếu không thực hành, trong giây phút nghe người thực hành giải thuyết thì chúng ta thấy nghe êm tai dịu lòng, nhưng trở lộn về nhà cũng là đậm loạn mà thôi. Lấy cái gì để chứng minh mỗi mỗi các bạn ngộ phải sự động loạn trong nội tâm? Các bạn nghe qua những cuốn băng hành giả đã có trật tự và thuyết giảng mạch lạc trong thực hành thì các bạn thấy rằng các bạn đồng hành và đồng mở. Cho nên khi các bạn nghe rồi, các bạn không còn sự động loạn trong giây phút đó. Nhưng mà các bạn không thực hành thì sự động loạn của bạn nó lại quy tụ trở lộn lại, nó làm cho các bạn bực bội, đâm ra các bạn có sự mê chấp chê khen, là tạo cái tánh kỳ thế và thấy ta là sạch sẽ tốt đẹp hơn người khác. Người khác lại nhờ bẩn hơn chúng ta và mất trật tự hơn chúng ta. Điều đó là sai. Khi chúng ta có tốt, chúng ta thắp được đèn lòng, chúng ta có thể cho người ta mượn được sự nghiệp, là ảnh hưởng người khác, để người khác cũng đồng đi như chúng ta đã và đang đi. Chúng ta từ trong đống rác mà ra, từ trong một biển lửa mà thoát ly, được điêu luyện bởi sự ô trược, được điêu luyện bởi lửa thiên đã đốt tâm chúng ta. Ngày nay chúng ta mới tiến được một phần về sự thanh nhẹ. Cho nên người tu vô vi không có phải là cầu cận sự giúp đỡ, người tu vô vi không cầu sự may mắn trúng số, nhưng người tu vô vi muốn lập lại trật tự để hiểu nguyên lai bổn tánh của chính họ, thấy rõ chúng ta phải trở lại nhỏ nhất cả càn khôn vũ trụ này, chúng ta mới thoát khỏi cái cơ thể tâm tối này, các bạn trở lại nhỏ nhất về phần biển giới thì các bạn mới xuất ra khỏi cơ thể này, xuất ra khỏi những tầng tầng nhà này mà để hòa hợp với thanh điển ở bên trên. Khi các bạn đi ra ngoài, các bạn mới thấy rằng lên nghịch cũng là bạn. Dồn xuống thấy thể xác của chúng ta, thấy sự lớn mà chúng ta đã đề cao và sự đẹp mà chúng ta đã tự ca tụng, mặt mày tay chân tôi đẹp, người này đẹp, tôi đẹp hơn người kia, luôn luôn khen sự đẹp có bề ngoài bị che lấp bởi một màn vô minh. Nếu mà chúng ta trở về với sự tinh vi thì chúng ta dồn ta và thấy cái bản thể này gồ ghề xấu xí vô cùng, nặng nề vô cùng, tham sân si vô cùng, tội lỗi vô cùng. Cho nên chúng ta ở thế gian là một con tội rõ ràng mà không hay, tưởng ta là phải, thiên hạ là quay. Cho nên chúng ta phải tu, phải lập lại trật tự mới thực hành, mới thấy rõ sự phá mê phá chấp là quan trọng. Từ tiền kiếp sai lầm tới bây giờ, hiện tại vẫn sai lầm. Chúng ta còn mang sát phàm, không có thể xưng danh ta là toàn thiện. Không có một người nào toàn thiện hết. Toàn thiện chúng ta không còn mang sát phàm nữa, chúng ta là giải thoát thật sự, mới là kêu bằng toàn thiện. Cho nên càng tu càng thấy rõ luật trời, càng tu càng thấy mình nhỏ hơn mọi người, càng tu thấy ta cần học phục vụ mọi nơi mọi giờ. Cho nên người tu vô vi càng ngày càng đúng đắn, càng đi tới cái chỗ thực giác chính mình sao. Ban đầu vô tu hay phê phán người khác, nhưng mà lần lượt rồi các bạn đạt tới thanh tịnh, trung tâm bộ đầu được ê rút đi, thì các bạn mới thấy rằng sự mê chấp không hữu ích gì, không lợi lộc cho chúng ta. Cho nên chúng ta không làm, chúng ta ăn hộp cơm hộp gạo đều do sự đoàn kết của ngũ hành tạo thành đại thế. Nó là diễn ngập của trời ban. Ngày nay chúng ta phải làm điều xứng đáng hơn, thanh nhẹ hơn, ôn tồn hơn, để tiến tới trong chương trình học hỏi sự quân bình sẵn có của chính mình. Cho nên các bạn khao khát sự giải thoát, nhưng mà tại sao chúng ta phải học sự giải thoát? Chúng ta càng ngày càng tu, càng nhận thức tội lỗi rồi, tâm tối rồi, không lối đi, chúng ta phải lui bước để trở về với sự sáng suốt. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên mọi người có ý chí tu học rất siêng năng để xây dựng lập lại trật tự chính mình, tâm lẫn thân. Chúng ta tu mà tâm chúng ta không biết xây dựng một hạnh độ tất là tốt đẹp thì chừng nào chúng ta mới thành đạt? Chúng ta phải có tâm, và tâm chúng ta phải hy sinh. Tâm chúng ta là gì? Là sự sáng suốt. Và sự sáng suốt chúng ta không có muốn những sự ô trực bám víu vào sự sáng suốt của chúng ta nữa, thì chúng ta phải hy sinh cái tánh hư tật xấu sẵn có của chính mình. Nhiên hậu chúng ta mới vung bò cái sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Sáng suốt để làm gì? Để hơn thiên hạ ư? Không, chúng ta không dám hơn một ai. Có sáng suốt mới học mới hiểu, không có sáng suốt không có quân bình làm sao học được mà hiểu được. Đồng lúc trong lớp học ông thầy giảng một câu mà chúng ta cắt nghĩa ra một nghĩa khác, mỗi người hiểu một nghĩa khác. Cho nên chúng ta mới nhìn nhận rằng sự tâm tối của mọi người có, ông thầy đã có sự trật tự sáng suốt giảng ra cho chúng ta, mà chúng ta lại thiếu sự quân bình, không đón nhận và phát triển đền được.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Bạch thầy, thiên đàng và địa ngục có thực hay không? Và ở đâu?
Nó trong tâm. Có thực. Nhưng mà trong tâm, nếu không dọn tâm, không thấy thiên đàng được.
Tất cả là ở trong tâm chúng ta mà thôi. Nếu trong tâm chúng ta mà biết được thì chúng ta thấy, còn không biết được không bao giờ thấy. Cho nên căn cứ tu như trong tâm, tu trong vô vi để khai triển cái tâm là thấy thiên đàng, thấy địa ngục, thấy rõ ràng. Cho nên các bạn lo lập lại trật tự cái tiểu thiên như này là đầy đủ rồi, không còn hoang mang và đi theo ngoại cảnh nữa, mất thì giờ và không tiến được.
Vậy thầy thế nào là lấy đạo?
Lấy đạo tạo đời là thương mãi hóa cái đạo. Tôi làm, tôi tu và tôi thấy người ta nhiều người mến cái này thì tôi mới lấy cái tu này, tôi mới xây tượng, tôi bán, tôi làm cái này cái kia để tôi kiếm tiền bỏ túi, tôi xài sung sướng cho tôi. Nhưng mà không muốn giúp đỡ người khác mà lấy tạo đạo đạo nha. Cái tiền của thượng đế lắm, mình phải làm việc sinh ra chứ không phải lấy được hưởng thụ, thì những người đó sẽ bị phạt nữa.
Kính thưa thầy, thế nào là giai pháp trả pháp?
Giai pháp trả pháp là ngày nay chúng ta hiểu được cái vấn đề tu này là hữu ích, và chính mình đã tự giải thoát từ trong bùn dơ và trong một cái đống lửa mà giải thoát ra, thì mình nên truyền bá. Vì mình ở trong cái chỗ động loạn mà ra thì mình phải truyền bá cho những người động loạn, thấy không, để giúp đỡ họ tiến tới thành tựu. Thì mình phải trả, mình phải dày công mình để học nhẫn để mình cứu độ và mình truyền được pháp này, thì mình trả pháp tại thế trước khi ta đi.
Đời đang vui quá, tại sao phải tu thiền?
Đời đang vui do đâu có sự vui? Do sự quân bình của cơ thể mới kêu bằng vui. Mà nếu chúng ta là người bệnh hoạn không có vui. Vậy tu cái pháp lý vô vi, khoa quyền cái bí này là để lập lại trật tự của chính mình, càng quân bình hơn, càng khỏe mạnh hơn, thì niềm vui chúng ta sẽ gia tăng thật sự vui hơn.
Cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được?
Thích thiền là cứ thiền. Pháp này cho nam, phụ, lão, ấu lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. Tự tu tự tiến là nơi nào cũng tu được, không cần nhang đèn cúng lại gì hết. Thực hành để sửa tâm sửa trí mà tiến qua được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích. Phật là phần nhẹ, trí chúng ta sáng ta mới được chuyện Phật được.
Muốn tu thiền nhưng còn nhiều chuyện phải lo, như gia đình bị chia cắt mỗi người một nơi, chuyện làm ăn và rất nhiều chuyện khác phải lo, làm sao yên tâm mà ngồi tu thiền được? Xin thiền sư giải đáp, cảm ơn.
Lo là lo chuyện bên ngoài, còn cái lo chánh thức là cái tâm chúng ta. Lúc nào chúng ta sống với cái tâm mà chúng ta có cơ hội lập lại trật tự cho chân tâm của chúng ta, thì chúng ta cái điều đáng lo phải lo trước. Thì nhiên hậu mọi việc chúng ta giải quyết rất dễ dãi trong trật tự thanh tịnh.
Cái sự gì xảy ra khi mà con người ta, cái phần thể xác của chúng ta chết đi?
Người ta chết đi là chỉ hơi thở tắt nó phải chết. Thì hơi thở không có, cái xác không có hoạt động thì tất cả những người xác thì chết, chết rồi cũng như nhau thôi. Sống thì nói trí, nói hơn, nói thua, chứ chết thì cũng như nhau mà thôi. Con thú cũng chết vậy thôi, thần kinh hết làm việc rồi, không có môi trường làm việc, nó phải ly khai, đó phần hồn đã rời thể xác. Phần hồn phải đi ra theo luật nhân quả. Theo luật nhân quả, mình ở đời mình làm tốt, mình sẽ gặt hái tốt, mà mình làm xấu thì mình phải tới một cái chỗ sâu mà để học hỏi tiếp tục và thăng hoa. Cho nên ở thế gian ai cũng có nói là có thiên đàng, có địa ngục. Ta hướng tâm làm thiện thì có dịp đi lên thiên đàng, mà hướng tâm làm ác, làm dục thì cõi âm mà thôi. Cõi âm thì phải thọ tội. Tội đó là gì? Tội học hỏi nặng nhọc hơn, khổ cực hơn mới tiến qua được. Thượng đế không có giết ai hết, nhưng mà cho học đầy đủ rồi tiến qua trở lại, cho nên có cảnh luân hồi.
Tu thiền có gì trở ngại cho gia đình, vợ con hay cha mẹ không?
Tu thiền là lập lại trật tự cho chính mình và đem lại sự an vui cho gia đình. Cái thứ nhất là không có bệnh hoạn, không có lệ thuộc ngoại cảnh và không có bệnh hoạn. Đó là niềm vui cho gia đình. Nhưng trước khi, vì ở đời này có nhiều cái pháp đã làm cho gia đình ta bất ổn, cho nên phải bàn bạc trước khi hành cái pháp pháp lý vô vi này. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí, chứ không phải là tu không phát triển. Tu cái này là phát triển trở lại quân bình, thanh tịnh và sáng suốt thêm ngay trong gia can của chúng ta. Có vợ, có chồng, có anh em, bà con vui họp trong thanh tịnh, tràn đầy thương yêu và nhịn nhục.
Theo con hiểu thì vô vi là đời đạo song tu. Nhưng sau một thời gian tu luyện, thường những người tu thiền theo vô vi lần lần quên đời để chú trọng về đạo đóng ngoặc mở ngoặc. Xin Thầy cắt nghĩa tại sao như vậy và làm như thế nào để giữ quân bình đời và đạo. Xin cảm ơn Thầy.
Đời đạo nghĩa là vợ chồng đồng tu thì một thời gian họ chỉ hướng về đạo mà thôi. Họ thấy đạo họ mà không có không, cuộc sống mà không có đạo là không có ý nghĩa. Họ đi vào đạo họ mới thấy rõ hạnh phúc giữa trời đất và họ.
Dạ, cảm ơn Thầy. Khi tu vô vi mà chưa đạt đến mức nào hết mà rủi lỡ nửa đường mà chết thì không biết cái phần hồn đi về đâu. Đạo hữu đó xin muốn được đóng máy sơ sơ Thầy, xin Thầy giảng cho được rõ cái phần hồn sẽ đi về đâu.
Cho nên muốn biết phần hồn đi về đâu, bây giờ đâu phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết, bây giờ muốn biết cái chuyện phần hồn sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này là cái tâm thức các bạn đang phục vụ cái thể xác, đang giải tỏa những cái phiền não sai quấy mà chính bạn đã thu lượm vô làm cái chủ nhân ông bất ổn là cái vía. Thấy chưa? Cái vía nó hướng ngoại, nó chỉ thâu vô thôi, mà cái hồn thì thọ lãnh cái nghiệp. Cho nên chúng ta tu đây rồi lần lượt chúng ta mới khám phá ra, té ra sự rác rết động loạn này không phải tôi, những phần lệ thuộc của tôi mà do tôi phóng túng nó, tôi thả lỏng nó và tôi không kiềm chế nó, cho nên nó làm bậy. Ngày nay tôi phải nhận, tôi phải lãnh đủ sự kích động của ngoại cảnh. Thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào? Tôi phải lấy từ tâm quán độ nó, để cho nó thấy rõ rằng nó còn có thể đi lên nữa, chứ không có giới hạn bao nhiêu đó, mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì. Cho nên nó bằng lòng nghe chủ nhân ông, lúc đó nó rút lui về và hướng thượng, đồng đi với chủ nhân ông, tâm đạo, mở chân lý cho nó tự thực. Cho nên các bạn nói tôi tu nửa chừng, rồi tôi chết, rồi tôi sẽ đi đâu? Ngày hôm nay các bạn ở trong thể xác này, thì càng ngày mai mà chính bạn luyện bạn vô hố sâu thì ở hố sâu, mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi bạn ở được chỗ cao. Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm định, không còn sự hoang mang nếu tôi tu nửa chừng rồi tôi chết rồi tôi đi đâu. Tôi đi, bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi. Đó, bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm luân hồi trong cái gia căn phước đức để sống, mà gia đang đó lại có số người tu khá hơn bạn mà dẫn dắt bạn tu lên. Thấy chưa? Cho nên bạn có trình độ cương quyết giải thoát, xây dựng ý chí tôi vô cùng, thì bom nguyên tử xuống bạn cũng đổ bộ lên cho chỗ thanh tịnh, vì ý chí của bạn là bất diệt. Và chỉ bạn thấy rõ là hồn bạn bất diệt, tại sao bạn còn lo tương lai tôi sẽ đi đâu? Khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu. Bây giờ ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốt để tương lai tôi sẽ đổ bộ nơi chỗ tốt. Ngay bây giờ đây, các bạn hàng ngày mà đi nói xấu người ta, các bạn chỉ gặp mặt họ là các bạn sợ rồi. Thấy chưa? Mình khởi điểm xấu, mình gặt hái xấu, làm cho mình loạn tâm. Mà mình chỉ nói cái tốt của mọi người và xây dựng mọi người, và chúng ta thấy rằng ta có cái kỹ thuật để chỉ cho mọi người tự thắp đèn lòng để tiến hóa, thì cái từ tâm đó nó không bao giờ làm cho chúng ta dao động. Vì chúng ta không kích động bất cứ một ai. Chúng ta thương yêu. Chúng ta thấy một gia đình không có hai nữa. Bao nhiêu tỷ người ở thế gian chứ một khuôn mà thôi. Mắt, mũi, tai, miệng và ngũ tạng như nhau. Kể cả con thú cũng vậy. Cho nên sự thương yêu của chúng ta tràn ngập các càn khôn vũ trụ. Rồi hỏi các bạn sẽ ngự vào đâu ở tương lai? Chắc bạn hiểu rồi. Tôi sẽ vị tha. Tôi sẽ ở trong cái ngôi vị thương yêu và xây dựng. Sanh tử luân hồi không đến với bạn nữa. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, các bạn thấy rõ rồi. Định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Cây cối lớn già, lụng tàn, rồi hồi sinh, mọc ra cây nhỏ. Luôn luôn liên tục trong chu trình tiến hóa cho đến lúc nó toàn tịnh, toàn thanh, thì nó mới hòa tan trong đại hồn và làm đại sự không ngừng nghỉ cứu độ chúng sanh. Cho nên tùy nơi trình độ của mọi hành giả, mà hành giả biết nung nấu điều này thì sự tiến hóa sẽ đạt tốt ở tương lai. Hạnh hy sinh cao chừng nào sẽ đạt cái thức sáng suốt chừng đấy. Hy sinh những gì? Hy sinh những tánh hư tật xấu sẵn có của các bạn đi là đủ đặc quả rồi. Nếu ôm cái tánh hư tật xấu thì các bạn tu một triệu kiếp nó cũng vậy đó thôi. Chúng ta hy sinh cái tánh hư tật xấu, cái tánh mê chấp, cái tánh ngại nghi, không chịu tự thức để đi là tạo loạn động cho nội tâm mà thôi.
Trời Ấn Độ nhân xanh, điện nắng thơm ngọt, khó khăn tiêu trừ, bình xanh tướng hội tình người, cùng chung cây cây vui tươi hợp hòa, sống trong chất phát thật thà, một lòng xây dựng chan hòa tình thương, trăng trời quang chiếu yêu thương, chờ ngày thành tựu giữa nước độ đời.
Phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Dãi mù toàn dân, mỗi người đóng góp một phần, toàn dân cộng hưởng cao tầng tự đi, tu thời chuyển hóa thực thi, cảm thông thiên địa dự thí tiến hoàng.